Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Sau khi xảy ra vụ sạt lở đất ở đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, làm 3 viên cảnh sát giao thông và một người dân thiệt mạng, đang có những nghi vấn của báo giới và dư luận Việt Nam về sự liên quan của một đồi sâu riêng nằm ngay phía trên nơi sạt lở. Báo chí Việt Nam cho biết một vùng đất rộng ước tính hàng trăm mét vuông với khối lượng hàng trăm tấn đất đá đã đổ xuống một đoạn đèo của đèo Bảo Lộc vào chiều ngày 30 tháng 7, vùi lấp một trạm cảnh sát giao thông và làm chết 4 người. Sau gần một ngày vào trưa 31 tháng 7, các nhân viên tìm kiếm cứu nạn đã đưa thi thể của tất cả các nạn nhân ra ngoài. Địa điểm xảy ra sự việc nghiêm trọng kể trên thuộc địa phận xã Đạ Mary, huyện Đạ Hoai, giáp danh với xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc. Theo các cơ quan báo chí trong nước, bao gồm cả Lao Động, Dân trí, Tuổi trẻ, Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, v.v. Điều đáng chú ý là ngay phía trên nơi sạt lở là một đồi sâu riêng không có cây rừng bao phủ. Các bản tin của báo Lao Động và Dân trí dẫn lời ông Đặng Văn Trinh, chủ tịch của Ủy ban nhân dân thị trấn Đạ Mary, cho hay vào chiều 31 tháng 7 rằng vườn sâu riêng nêu trên thuộc sở hữu của bà Đặng Thị Lộc, cư trú trong cùng thị trấn. Vị chủ tịch của thị trấn nói với Lao Động và Dân trí rằng bà Lộc đã sinh sống tại khu vực này mấy chục năm nay, bắt đầu canh tác ở ngọn đồi nói trên từ trước năm 1985 đến nay và trồng cà phê, mít, bơ, con sâu riêng bà mới trồng lại tại đây. Nói thêm về hiện trạng đất tại vùng đồi trồng sầu riêng của bà Lộc, Chủ tịch Trinh cho biết là vào năm 2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã quyết định đưa diện tích đất này ra khỏi quy hoạch đất lâm nghiệp. Một bài báo của Tuổi Trẻ cũng nói rằng khu đồi sầu riêng là đất ngoài lâm nghiệp. Theo Dân trí, khu đất trồng sầu riêng rộng khoảng 1 hectare với tuổi đời cây khoảng từ 3 đến 4 năm tuổi, bao quanh vùng trồng sầu riêng là rừng tự nhiên. Trong khi đó, quan sát của báo Lao Động cho thấy xung quanh khu vực sạt lở không còn các lớp thảm thực vật dày đặc như các khoảnh rừng liên kề ở khu vực đèo này. Theo quan sát của VOA, nhiều người dân Việt Nam, bao gồm cả các Facebooker có nhiều ảnh hưởng như các ông Võ Xuân Sơn, Nguyễn Ngọc Vinh, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Đình Bồn, Đỗ Cao Cường, v.v. đặt câu hỏi vì sao lại có thể cho phép chặt cây rừng và trồng sầu riêng ở một nơi trọng yếu như vậy. Họ cho rằng phá rừng làm vườn đã dẫn đến một kết cục bi thảm, nhưng đó là một tương lai được báo trước. Bác sĩ Võ Xuân Sơn, Facebooker có nhiều bình luận về thời cuộc với số người theo dõi lên đến gần 100.000, nói với VOA rằng ông có nhà ở Đà Lạt và thường đến đó nghỉ ngơi, nên ông đã nhiều lần đi qua nơi vừa xảy ra vụ sạt lở. Những khi qua đó, ông đều thắc mắc tại sao ở một nơi đáng ra phải là rừng phòng hộ lại có việc chặt trụi cây rừng để trồng cây công nghiệp, cây ăn trái như vậy. Có lẽ đây không phải là nơi duy nhất ở đèo Bảo Lộc có những khoảng rừng bị chặt trụi để trồng cây công nghiệp hay cây ăn trái, ông nói với VOA và nêu ra chất vấn. Sẽ còn bao nhiêu vụ sạt lở khác nữa, sẽ còn bao nhiêu người phải bỏ mạng trong những vụ sạt lở như thế này nữa. Trên trang cá nhân mang tên Vinh Dâu có hơn 22.000 người theo dõi. Cựu nhà báo Nguyễn Ngọc Vinh thể hiện sự bất bình về điều mà ông cho rằng chính quyền địa phương đã làm ngơ cho dân phá rừng để trồng sầu riêng. Ông viết rằng vì mất rừng nên đoạn đường đèo trọng yếu này đã bị sạt lở khi mưa gió, làm chết 3 cảnh sát giao thông và 1 người dân. Trong quan điểm của ông Vinh, chính quyền địa phương cũng như kiểm lâm là thủ phạm gián tiếp gây ra những cái chết vô tội này và họ cần phải bị quy trách nhiệm và chính trị để răn đe những kẻ cầm quyền không cai quản tốt địa bàn mình phụ trách. Có thế kỷ cương phép nước mới được lập lại, ông Vinh nhấn mạnh. Tuy nhiên, theo Tuổi Trẻ, khi được hỏi liệu có phải là vùng trồng sầu riêng là nguyên nhân chính gây ra vụ sạt lở chết người, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho rằng không có cơ sở. Báo Tuổi Trẻ không cho biết tên và chức vụ cụ thể của vị lãnh đạo. Sạt lở là tổ hợp nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là do kết cấu đất ba gian và mưa lớn cực đoan gây biến đổi kết cấu chung trong khu vực. Tuổi Trẻ trích dẫn lại lời của vị lãnh đạo. Một phó thủ tướng Việt Nam, ông Trần Lưu Quang, đã đến hiện trường vụ sạt lở, báo chí trong nước cho biết hôm 31 tháng 7. Ông Quang chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng mời các chuyên gia địa chất xác định nguyên nhân vụ sạt lở, đồng thời đánh giá địa chất toàn bộ tuyến đèo Bảo Lộc và các tuyến đèo quanh tỉnh Lâm Đồng để có giải pháp lâu dài. Đây là bài học không chỉ riêng cho Lâm Đồng mà cho cả nước, phó thủ tướng Trần Lưu Quang nói, được báo chí trong nước dẫn lại. Ông Trần Huỳnh Duy Thức, nhà hoạt động chính trị nổi tiếng bị bỏ tù ở Việt Nam, mới đây liên lạc báo cho gia đình biết ông bị trại giam gây khó khăn tru dập. Ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của ông Thức, cho VOA biết hôm 31 tháng 7. Vào sáng Chủ nhật 30 tháng 7, anh Thức gọi điện về nhà một cách bất thường, ông Tân nói và giải thích thêm rằng, thông thường theo tiêu chuẩn gọi về hàng tháng, ông Thức không bao giờ được trại giam cho gọi vào ngày Chủ nhật, cho nên gia đình cảm nhận có gì đó bất ổn với ông. Sau khi thăm hỏi dặn dò như mọi khi, anh Thức thông báo là anh đang bị gây khó khăn trù dập, vẫn lời của ông Tân nói với VOA. Ông Thức, 57 tuổi, nói với gia đình rằng hôm 20 tháng 7, các nhân viên trại giam ở tỉnh Nghệ An khám xét buồng, lấy ra hết máy đo đường huyết và huyết áp, quạt chạy pin để đọc sách, vân vân. Họ nói cần kiểm tra vài ngày các đồ đó rồi sẽ trả lại, nhưng 10 ngày đã qua và họ vẫn chưa trả. Sau đó còn có một lần kiểm tra nữa vào ngày 22 tháng 7. Vì vậy, suốt một tuần nay, ông Thức không biết đường huyết và huyết áp của mình như thế nào, ông báo với gia đình. Bên cạnh việc làm kể trên, trại giam cũng đã không duyệt một số bức thư bàn về thời cuộc của ông Thức gửi gia đình với lý do không đảm bảo nội dung giáo dục và cải tạo phạm nhân, ông Thức cho hay. VOA đã liên lạc với trại giam số 6 ở Thanh Chương, Nghệ An để hỏi về những cáo buộc mà ông Thức đưa ra, song không có hồi đáp từ phía trại giam. Ông Thức cho rằng đây là một diễn biến hoàn toàn trái ngược với trước đây, khi họ vẫn duyệt các bức thư khác của ông gửi về nhà, bàn về các đề tài không khác mấy, ông Tân thuật lại với VOA. Ông Trần Huỳnh Duy Thức, một trong những tù nhân chính trị nổi tiếng nhất Việt Nam, từng là một kỹ sư và doanh nhân, đã bị chính quyền Việt Nam bắt vào tháng 5 năm 2009 với tội danh lúc đầu là trộm cắp cước điện thoại, sau đó ông bị cáo buộc hoạt động chính trị nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong phiên tòa xét xử cùng với luật sư Lê Công Định, ông Nguyễn Tiến Trung và ông Lê Thăng Long vào ngày 20 tháng 1 năm 2010, ông Thức bị tuyên án nặng nhất lên đến 16 năm tù giam và bị tịch thu một phần tài sản. Nói hôm 30 tháng 7 với gia đình, ông Thức phản đối hành động của trại giam và nhận định rằng đó là sự trả thù trù dập vì ông Thức đấu tranh với bản án tù sai trái. Như VOA đã đưa tin, hồi tháng 11 năm 2022, ông Thức và gia đình đã gửi đơn đến Chủ tịch nước của Việt Nam đề nghị xem xét miễn hình phạt tù còn lại đối với ông Thức. Lá đơn lập luận rằng Bộ Luật Hình sự đã được sửa đổi vào năm 2015 và 2017, tức là có hiệu lực sau khi ông Thức đã bị kết án, có điều khoản quy định rằng người chuẩn bị phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân không thuộc diện chịu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, cần phải áp dụng điều khoản đó đối với ông Thức và trả tự do ngay cho ông. Nhưng vào đầu tháng 7 này, Tòa án Nhân dân tối cao của Việt Nam có công văn trả lời số 253 nói rằng ông Thức không thuộc đối tượng được áp dụng các điều khoản có lợi để xem xét miễn chấp hành hình phạt còn lại. Ông Tân, em trai của ông Thức, nói với VOA rằng phía tòa án đã tránh né và trả lời sai, còn ông Thức và gia đình sẽ vẫn tiếp tục phản đối văn bản này. Trong cuộc điện thoại về nhà mới đây, ông Thức phỏng đoán rằng các hành động gây khó khăn và trù dập từ phía trại giam chắc là có sự phối hợp với văn bản 253, ông Tân kể lại với VOA. Nói với gia đình, ông Thức khẳng định rằng việc cầm tù của ông đến giờ đã quá sai trái, trà đạp pháp luật và công lý. Để phản đối các động thái mới có của trại giam, ông Thức nói rằng ông sẽ từ chối thăm gặp từ tháng sau và vì vậy gia đình hãy sẵn sàng tinh thần để không gặp ông cho tới khi ông mãn hạn tù. Ông Tân cho VOA biết thời gian thụ án còn lại của ông Thức là khoảng 1 năm 10 tháng. Vẫn ông Thức nói thêm rằng nếu trại giam tiếp tục gây khó khăn, ông sẽ phản đối bằng cách không điện thoại về nhà. Tháng nào mà thấy tôi không gọi điện về là biết tôi đang bị gây khó khăn nghiêm trọng, ông Thức nói, ông Tân thuật lại với VOA. Ông Thức cũng muốn gia đình báo tình hình của ông cho các đại sứ quán nước ngoài biết và nhờ họ yêu cầu vào gặp ông. Hoa Kỳ, các quốc gia châu Âu và các tổ chức nhân quyền trên thế giới nhiều lần lên tiếng chỉ trích và bày tỏ quan ngại về hình phạt nặng nề mà Hà Nội dành cho ông Thức và các nhà hoạt động khác chỉ vì họ bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa.
Nhà sản xuất bia lớn thứ hai thế giới Heineken cắt giảm dự báo tăng trưởng lợi nhuận cho năm nay sau khi nền kinh tế Việt Nam suy thoái, trong khi xuất khẩu của quốc gia Đông Nam Á sụt giảm dài nhất trong hơn một thập niên qua, theo Reuters và Bloomberg. Heineken, công ty bia Hà Lan hiện đang sở hữu các thương hiệu gồm cả Tiger và Sor, cho Reuters biết họ dự báo tăng trưởng lợi nhuận hoạt động năm nay là từ 0 đến 5%. Mức tăng trưởng này giảm so với dự báo hơn 5% trước đây. Trong nửa đầu năm nay, theo Reuters, lượng bia bán ra của Heineken, thương hiệu bia bán chạy nhất châu Âu, đã giảm 5,6% với sự sụt giảm ở tất cả các khu vực. Trong đó, hơn một nửa mức sụt giảm là do Việt Nam, một trong các quốc gia tiêu thụ bia nhiều nhất thế giới, và Nigeria. Việt Nam xếp hạng 9 trên thế giới và là quốc gia Đông Nam Á duy nhất trong top 10 các nước có mức tiêu thụ bia nhiều nhất toàn cầu. Trong đó, Trung Quốc là số 1 theo thống kê của Visual Capitalist về các quốc gia uống nhiều bia nhất được đưa ra vào năm ngoái. Theo dữ liệu của công ty Canada chuyên đánh giá về các xu hướng mới nhất trong kinh doanh và đầu tư, Việt Nam tiêu thụ hơn 3,8 triệu lít mỗi năm, chiếm hơn 2,2% thị trường toàn cầu, trong khi Trung Quốc có mức tiêu thụ cao nhất với 36 triệu lít mỗi năm. Heineken là loại bia được ưa chuộng và tiêu thụ nhiều nhất ở Việt Nam, theo thống kê của Statista. Theo đó, loại bia của Hà Lan chiếm 44,4% thị phần của thị trường tiêu thụ bia ở quốc gia Đông Nam Á. Heineken cho biết kết quả kinh doanh của họ bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế ở Việt Nam. một trong những thị trường lớn nhất của công ty, nơi đang phải đối mặt với nhu cầu toàn cầu sụt giảm đối với hàng xuất khẩu ra thế giới, theo Reuters. Cùng lúc, Bloomberg cho biết xuất khẩu của Việt Nam đã giảm trong tháng 7, đánh dấu đợt sụt giảm dài nhất trong 14 năm qua, khiến nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại của quốc gia Đông Nam Á có nguy cơ không đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Dữ liệu của Tổng cục Thống kê công bố hôm 28 tháng 7 được Bloomberg trích dẫn cho thấy xuất khẩu của Việt Nam giảm 3,5% trong tháng 7, trong khi nhập khẩu giảm 9,9%. Các nhà kinh tế được hãng tin chuyên về kinh tế và tài chính có trụ sở ở Mỹ dự đoán lượng hàng xuất khẩu ra nước ngoài của Việt Nam sẽ giảm 6% và lượng hàng nhập khẩu giảm 13%. Mỹ là thị trường xuất khẩu số 1 của Việt Nam, trong khi Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của quốc gia Đông Nam Á. Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 27 tháng 7 đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đưa ra các biện pháp vào cuối tháng để cải thiện khả năng tiếp cận các khoản vay ngân hàng, trong khi nhắc lại lời kêu gọi hạ lãi suất cho vay để thúc đẩy hoạt động kinh doanh, giữa lúc có cảnh báo rằng Việt Nam có thể không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm nay. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã 4 lần cắt giảm lãi suất cho vay và cho thấy tín hiệu sẽ giảm tốc việc nới lỏng tiền tệ trong bối cảnh lo ngại về nợ xấu, áp lực lên hệ thống ngân hàng và tác động đến tiền tệ, theo Bloomberg. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2023, theo nhận định của Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam Andrew Jeffries, sẽ hạn chế do suy thoái kinh tế thế giới, chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt ở các nước phát triển và tác động lan tỏa từ căng thẳng địa chính trị toàn cầu. Ban nhạc nữ nổi tiếng nhất toàn cầu Blackpink cuối cùng đã có 2 đêm diễn ở Việt Nam trước hàng chục nghìn khán giả trẻ cuồng nhiệt K-pop ở quốc gia Đông Nam Á, sau khi đối mặt với nguy cơ bị cấm diễn vì hình bản đồ và vấn đề tác quyền. Những hình ảnh trên truyền thông Việt Nam cho thấy ban nhạc Hàn Quốc với 4 thành viên nữ đã có 2 buổi diễn cuối tuần qua tại sân vận động Mỹ Đình chật cứng khán giả, trong đó có những người bỏ ra hàng chục triệu đồng để được xem các thần tượng K-pop của họ diễn. Nhưng chỉ vài tuần trước đó, nhiều người Việt Nam đã đòi tẩy chay nhóm nhạc Hàn Quốc vì trên trang web của công ty tổ chức có bản đồ đường lưỡi bò, còn được gọi là đường 9 đoạn, mà Trung Quốc đơn phương đưa ra cho yêu sách chủ quyền gần toàn bộ Biển Đông chồng chéo lên các tuyên bố chủ quyền của Việt Nam. Ngay trước đó, Việt Nam tuyên bố cấm chiếu bộ phim Barbie của Mỹ vì có cảnh với hình ảnh đường 9 đoạn. Sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói việc quảng bá sử dụng các ấn phẩm, sản phẩm có đường 9 đoạn là vi phạm và không thể chấp nhận được tại Việt Nam, thì công ty tổ chức cho show diễn của Blackpink đã đưa ra lời xin lỗi đến khán giả Việt Nam cho sự cố mà họ gọi là sự hiểu lầm đáng tiếc. Trước ngày nhóm nhạc đến Việt Nam, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam hôm 27 tháng 7 cũng đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch của thành phố thu hồi giấy phép đêm diễn của Blackpink sau khi nhận được yêu cầu từ phía Hàn Quốc. Tuy nhiên, nhóm nhạc sau đó vẫn được phép biểu diễn ở Việt Nam và theo dân trí, hàng nghìn fan hâm mộ hôm 28 tháng 7 đổ về sân bay Nội Bài ở Hà Nội để đón 4 cô gái của Blackpink, hiện đang là nhóm nhạc nữ được nghe tải trực tuyến nhiều nhất trên thế giới. Đây không phải là lần đầu tiên các khán giả trẻ Việt Nam được đón thần tượng âm nhạc của Hàn Quốc tới biểu diễn, nhưng Blackpink là nhóm nhạc đương thời nổi tiếng đầu tiên đến quốc gia Đông Nam Á, nơi văn hóa Hàn Quốc như phim ảnh và mỹ phẩm và đặc biệt là K-pop được rất ưa chuộng. Một khán giả 22 tuổi từ Bình Dương nói với dân trí rằng anh đã chi gần 20 triệu đồng mua hạng vé VIP có giá gốc 9,8 triệu đồng để được xem đêm diễn Bon Pink của nhóm nhạc Hàn Quốc, trong khi mức thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam chưa đến 5 triệu đồng một tháng. Theo ghi nhận của Tiền Phong, 30.000 khán giả đã đổ về sân Mỹ Đình để xem show diễn đầu tiên của Blackpink và mô tả sân vận động vốn được dùng để tổ chức các trận bóng đá quốc gia và quốc tế chưa bao giờ đông đến thế. Tuy nhiên, cũng có người bày tỏ lo ngại đối với sự cuồng nhiệt của giới trẻ Việt Nam dành cho các idol âm nhạc khi cho rằng họ có thể khóc vì hâm mộ thần tượng mà dửng dưng trước những bất công trong xã hội. Một người dùng Facebook tên Hoa Kim Ngô đặt câu hỏi: có bao nhiêu trong những bạn trẻ này rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh đau thương mà hàng ngày vẫn xảy ra với đồng bào mình? Một Facebooker khác thì cho rằng tuổi trẻ trên thế giới, họ cũng yêu nhạc, yêu nhóm. Nhưng họ yêu đất nước mình trước, họ không làm ngơ trước sự tồn vong của đất nước họ. Họ yêu trẻ em cơ nhỡ mồ côi, họ yêu sự nghèo đói của đồng bào mình. Người dùng có tên Nguyễn Duy Tài Em còn đưa ra so sánh khi viết: nhìn tuổi trẻ Hồng Kông, người ta cũng khóc, nhưng khóc cho lý tưởng, khóc cho sự tự do tồn vong của Tổ quốc. Một quan ngại khác là ý thức của những người trẻ Việt Nam về việc xả rác tại sân vận động sau khi xem nhóm nhạc trình diễn. Theo ghi nhận của Tiền Phong, sân Mỹ Đình bội thực rác sau đêm diễn của Blackpink với rác thải nhựa, vỏ chai nước, áo mưa tiện lợi bị vứt tràn lan khắp nơi trong và ngoài sân Mỹ Đình. Trong khi đó, đối với các lãnh đạo Việt Nam, việc Blackpink tới đây biểu diễn được xem là một liều doping cho du lịch của quốc gia Đông Nam Á. Vì theo Vietnam Plus, Hà Nội đã mở ra trào lưu thu hút các ngôi sao hạng A của thế giới, chọn Việt Nam là điểm dừng chân, giúp nền kinh tế xanh nước nhà có thêm lối đi mới với loại hình du lịch âm nhạc. Còn theo VN Economy, nhờ hiệu ứng Blackpink, du lịch Hà Nội không chỉ kích cầu được lượng khách nội địa đông đảo là người hâm mộ của Blackpink, mà còn thu hút được các du khách quốc tế, nhất là từ các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore đến thủ đô trong tháng 7. Trang Facebook chính thức của chính phủ Việt Nam cảm ơn ban nhạc Blackpink và gọi đây là sự kiện văn hóa mang tầm quốc tế, quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, mến khách, là địa điểm phù hợp để tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao tới bạn bè quốc tế. Blackpink là tour diễn vòng quanh thế giới của Blackpink bắt đầu từ tháng 10 năm 2022 tại Seoul, Hàn Quốc. Trước khi đến Việt Nam, nhóm đã biểu diễn ở các nước châu Âu và châu Á như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc. This program has come to you from the Voice of America, Washington.